Chương 2. Trần Nhân Tông với sự nghiệp giữ nước. Trần Nhân Tông với cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên năm 1285. Rút kinh nghiệm thất bại từ cuộc chiến tranh xâm lược năm 1258. Hốt Tất Liệt âm mưu nuôi tham vọng thôn tính tại Đại Việt, thông qua sức ép ngoại giao. Việc đòi vua Trần sang chầu, rồi lập chính quyền bù nhìn Trần Di Ái. Đòi cung cấp binh lương cũng như mượn đường Đại Việt để thông tín chăm ba của Hốt Tất Liệt như đã đề cập ở chương trước, đã hoàn toàn thất bại trước ý chí độc lập, tự chủ của quân dân Đại Việt thông qua bản lĩnh chính trị Trần Nhân Tông. Tuy vậy, mộng bá chủ thế giới của Triều Nguyên không dừng lại. Hốt Tất Liệt không chịu khoanh tay ngồi nhìn Đại Việt ương ngạnh, làm cản trở tham vọng của mình. Với Hốt Tất Liệt, việc phát binh trừng phạt Đại Việt được xem như là tất yếu. Tháng 7 năm 1284, Hốt Tất Liệt phong cho con trai của mình là Thoát Hoang Tô Găng làm Trấn Nam Vương, giữ chức tổng chỉ huy các lực lượng viễn chinh. A Lý Hải Nha, Arikhaya, một viên tướng giỏi, người đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt Nam Tống, làm phụ tá cho Thoát Hoang. Bên cạnh A Lý Hải Nha còn có Lý Hằng. Lý Hằng là viên tướng đã cùng với Trương Hoằng Phạm chỉ huy đánh bại quân Nam Tống trong chiến dịch Nhai Sơn. Ngoài ra, trong đạo quân của Thoát Hoang còn có nhiều viên tướng dày dạn chiến trận ở chiến trường Nam Trung Quốc. Cùng với tập đoàn chỉ huy trên đây, Hốt Tất Liệt huy động một lực lượng khổng lồ vào cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, riêng đạo quân vào Lạng Sơn là 50 vạn. Trong số này có cả đám tàn quân vừa từ Chăm Ba trở về. Để hợp sức với Thoát Hoang, Hốt Tất Liệt ra lệnh cho viên tướng giữ Vân Nam là Nasiruddin đem quân đồn trú ở đây. Tiến vào Tuyên Quang, mặt khác, Thoát Hoang sai viên tá Thừa Đường Cổ Đãi Tăng Gu Tai đến Chăm Ba. Lệnh cho Toa Đô lúc này đang đóng ở Ô Lý đem quân tiến công mặt Nam Đại Việt. Như vậy, từ lúc khởi binh, đội quân Mông Nguyên đã hình thành ba gọng kìm, hai phía Bắc và một phía Nam, với ý đồ đập tan sự kháng cự của Đại Việt ngay từ trận đầu. Mặt khác, để có đủ lương thực cung cấp cho đạo quân viễn chinh đông đến hàng chục vạn người, Hốt Tất Liệt lệnh cho các tỉnh miền Nam Trung Quốc phải nộp thóc gạo và chịu trách nhiệm vận chuyển. Những địa phương phía Bắc phải trưng lương và chuyển vận xuống phía Nam. Chẳng hạn, Sâm Châu, nay là huyện Sâm, tỉnh Hồ Nam, phải nộp 1.000 thạch gạo và phải chở đến Quế Châu, nay là huyện Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Viên vạn hộ Sâm Châu là Đề Trạch đã than thở. Từ đây vào đất Quế đi bộ 1.000 dặm, dân phải gồng gánh, mỗi người chỉ mang được 5 đấu mà thôi, thế là phải có 2.000 người làm phu gánh. Lại còn mang theo quần áo, lương thực đến một nửa. Như thế thì đi chưa đến nửa đường, ắt vứt tất cả mà bỏ trốn, có thể biết trước như vậy. Để thoát khỏi tình cảnh này, Đề Trạch đã cho các huyện vay tiền đến Quế Châu mua gạo rồi trả lãi cho y. Theo lời của một viên quan ở hành tỉnh Kinh Hồ, Bình Chương Arikhaya xuất chinh, thu 3 vạn thạch lương, dân rất khốn đốn. Ngoài ra, để đề phòng Sơn Lam chướng khí, không hợp thủy thổ hoặc thương tích khi lâm trận, Hốt Tất Liệt đã huy động nhiều thầy thuốc cùng đi với đội quân viễn chinh. Mặc dù guồng máy chiến tranh của Triều Nguyên đã khởi động, song Trần Nhân Tông vẫn tiếp tục duy trì chính sách ngoại giao mềm dẻo nhằm có thêm thời gian để củng cố lực lượng và bố trí thế trận, sẵn sàng chiến đấu khi quân Nguyên Mông tiến vào lãnh thổ Đại Việt. Liên tiếp các phái bộ ngoại giao của Đại Việt được gửi sang Triều Nguyên, tìm cách thăm dò tình hình đối phương. Ngược lại, nhiều sứ thần Triều Nguyên cũng được phái sang Đại Việt, hòng giúp sức ép quân sự kết hợp với đe dọa ngoại giao buộc Triều Trần phải khuất phục. Tháng 7 năm 1284, Trần Nhân Tông sai phái bộ Nguyễn Đạo Học sang hành tỉnh Kinh Hồ gặp Thoát Hoang xin hoãn binh, nhưng không thành. Tháng 8 năm 1284, đạo quân của Thoát Hoang bắt đầu xuất quân. Song cho đến lúc này, Triều Nguyên vẫn đưa ra những luận điệu lừa bịp rằng giấy quân là vì Chamba chứ không phải vì An Nam. A Lý Hải Nha còn láo xược gửi thư cho Trần Nhân Tông, đòi Đại Việt cho mượn đường và phải chuẩn bị lương thực phục vụ cho đội quân của chúng trên đường tiến đánh Chamba, và đích thân Trần Nhân Tông phải lên biên giới đón Thoát Hoang. Trước áp lực của Triều Nguyên, vua tôi Triều Trần không hề nao núng, mà ngược lại quyết tâm kháng chiến càng được khẳng định. Điện tiền tướng quân Phạm Ngũ Lão được lệnh đem quân lên chốt giữ các xứ Khả Lan, Vi Đại Trợ. Khi đạo quân của Thoát Hoang tiến đến huyện Hành Sơn, tỉnh Hà Nam, thì phía Đại Việt, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã điều động lực lượng lên án ngự ở biên giới. Trong lúc đó, Trần Nhân Tông cho Trung Lương Đại Phu Trần Đức Quân và Triều Tán Lan Trần Tự Tông đi cùng sứ Nguyên sang đưa thư cho Thoát Hoang, từ chối việc cho mượn đường, từ nước tôi đến Chiêm Thành thủy bộ đều không tiện. Khi đến Châu Tư Minh, nay huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Thoát Hoang lại gửi thư cho Trần Nhân Tông, nhắc lại các yêu sách mà A Lý Hải Nha đã đưa ra. Khi đạo quân của Thoát Hoang tiến vào địa phận Đại Việt ở Lộc Châu, nay là Lộc Bình, Lạng Sơn, Trần Nhân Tông vẫn sai Thiện Trung Đại Phu Nguyễn Đức Dư và Triều Thỉnh Thị Lan, Nguyễn Văn Hàn đem thư yêu cầu Thoát Hoang lui binh. Trong thư, Trần Nhân Tông nhắc tới tờ chiếu năm 1261 của Hốt Tất Liệt. Chiếu trước đã ra lệnh, quân ta không được vào nước ngươi. Nay vì Chiêm Thành đã xưng bề tôi mà làm phản trở lại. Nhân thế phát đại quân đi qua do bản quốc mà tàn hại trăm họ. Đó là việc làm sai trái của thái tử chứ không phải sai trái của bản quốc. Kính mong, chớ đi ra ngoài chiếu trước, rút lại quân về, bản quốc sẽ sắm đủ cống vật, đem dân lại có khác với trước. Nhưng ỷ vào thế mạnh, Thoát Hoang giữ Nguyễn Văn Hàn lại và tiếp tục cho quân tiến vào Đại Việt. Khi quân Nguyên tiến đến Lộc Châu, được tin ở các cửa ải Khâu Ôn và Khâu Cấp, đều đã có quân Trần Tấn giữ, A Lý Hải Nha chia quân ra làm hai cánh tiến vào lãnh thổ Đại Việt. Ngày 27 tháng 1 năm 1285, cánh phía Tây do Vạn Hộ Bôn Kada, Chiêu Thảo A Thâm làm tiên phong, tiến theo đường huyện Khâu Ôn, nay là Ôn Châu, Lạng Sơn. Cánh phía Đông do Sa Tạc Tai và Vạn Hộ Lý Ban Hiến chỉ huy, tiến theo đường núi Cấp Lĩnh, Khâu Cấp, đạo quân lớn của Thoát Hoang và A Lý Hải Nha tiến theo đội quân mở đường phía Đông. Trên hướng Đông, dựa vào địa thế hiểm trở, quân Trần đã chặn đánh địch liên tục, làm cho việc tiến quân của chúng hết sức khó khăn, đến nỗi viên tổng bá A Lý được A Lý Hải Nha sai mang thư đến Trần Nhân Tông, nhưng không đi được. A Lý Hải Nha phải cho dừng quân, chỉnh đốn đội ngũ, rồi sai Sa Tát Tai, Lý Ban Hiến và Tôn Hữu đem đội quân tiên phong mở đường, đánh vượt qua ải Khâu Cấp, rồi ải Khả Ly, nhưng vẫn bị quân Trần chặn đánh hết sức quyết liệt. Trong trận này, hai tướng Đỗ Vĩ và Đỗ Hữu bị giặc bắt, nhưng vẫn một lòng trung dũng, không chịu đầu hàng, đã bị đối phương giết hại. Sau khi vượt qua ải Khả Ly, quân Nguyên tiếp tục tiến công ải Động Bản. Đây là một địa điểm xung yếu, chắn con đường tiến xuống lưu vực sông Lục Nam. Quân Trần đã kiên cường đánh trả địch, nhưng bị tổn thất lớn. Tướng Tần Sâm bị thương nặng và hy sinh. Quân Trần buộc phải rút khỏi Động Bản. Như vậy, chỉ sau 5 ngày tiến vào lãnh thổ Đại Việt, quân Nguyên đã phá vỡ được tuyến phòng thủ từ xa của ta và bắt đầu tiến xuống đồng bằng. Khi đến trước ải Nội Bàn, Thoát Hoang cho người đưa thư dụ Hưng Đạo Vương mở đường và đón đại quân Thiên Triều, nhưng bất thành. Ngày 2 tháng 2 năm 1285, Thoát Hoang chia quân làm 6 mũi tấn công quyết liệt vào ải Nội Bàn. Hưng Đạo Vương quyết định tập trung lực lượng chặn bước tiến của giặc. Nguyên sử viết, tháng đó, quân Trấn Nam Vương đến A Nam, giết những lính thú, chia quân sáu đạo để tiến, Hưng Đạo Vương của A Nam đem quân cự lại. Cùng lúc, cánh quân phía Tây của địch do Bôn Kha Đa chỉ huy cũng đã vượt qua được ải Khai Khâu Ôn, đánh chiếm ải Chi Lăng. Trong tình thế bất lợi đó, Hưng Đạo Vương quyết định lui quân về Vạn Kiếp. Về cuộc lui quân này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết bấy giờ Yết Kiêu giữ thuyền ở bến bãi trên sông Lục Nam. Hưng Đạo Vương toan rút theo đường núi, nhưng giả tượng nói, Yết Kiêu chưa thấy Đại Vương, tất không chịu dời thuyền. Hưng Đạo Vương đến bến bãi, quả nhiên thuyền của Yết Kiêu còn chở ở đó. Thuyền vừa rời bến thì kỵ binh Nguyên tràn tới, nhưng chúng đuổi không kịp. Nhờ lòng quả cảm của Yết Kiêu mà Hưng Đạo Vương lui binh an toàn. Chính trong giờ phút hiểm nghèo đó, Hưng Đạo Vương nhận thức về nghĩa tử cao đẹp của các vệ sĩ Gia Nô. Hưng Đạo Vương nói, ôi, chim hồng hộc có thể bay cao được là nhờ có sáu chiếc lông cánh. Nếu không có sáu chiếc lông cánh thì cũng như chim thường thôi. Khi nghe tin nội bàn thất thủ, quân ta phải rút lui trong thế bất lợi, Trần Nhân Tông bỏ ăn sáng đi thuyền suốt ngày ra Hải Đông để gặp Hưng Đạo Vương. Lúc ấy vua ngự chiếc thuyền nhẹ sang lộ Hải Đông, ngày đã gần chiều, vua chưa ăn cơm sáng. Có tiểu tốt là Trần Lai đem dâng cơm gạo xấu, vua khen là trung, ban cho tước thượng phẩm, kim chức tiểu tư xã hữu triều môn ở Bạch Đằng. Có thể nói, chủ trương tác chiến của vua tôi triều Trần ban đầu là một thực hiện kế sách mà Lý Thường Kiệt đã sử dụng hơn 200 năm trước, bằng cách đưa quân lên chặn giặc ngay từ những nơi hiểm yếu ở địa đầu tổ quốc. Việc tập trung binh lực Đại Việt do đích thân quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương chỉ huy và sự quan tâm đặc biệt của Trần Nhân Tông đối với mặt trận này cho thấy rõ nhận định trên. Nhưng khi nội bàn thất thủ đòi hỏi vua triều Trần phải có những quyết định chiến lược mới cho toàn quân. Sau cuộc hội kiến tại Hải Đông, vua tôi triều Trần đã chủ động một cuộc rút lui chiến lược. Điều này cho thấy tư duy quân sự sắc sảo không chỉ ở Hưng Đạo Vương mà còn cả chính Trần Nhân Tông với tư cách là người lãnh đạo tối cao cuộc chiến tranh vệ quốc. Mặt khác, việc Trần Nhân Tông đến mức quên ăn, chủ động gặp cấp chỉ huy hàng đầu trong quân đội để cùng bàn cách giải quyết khi thấy tình hình bất lợi, cho thấy người đứng đầu đất nước đã bám sát tình hình chiến trường như thế nào. Việc triệu tập quân các lộ về Vạn Kiếp cũng nằm trong tầm nhìn chiến lược ấy. Lúc bấy giờ nhận lệnh vua, Hưng Vũ Vương Nghiễn, Minh Hiến Vương Úc, Hưng Nhượng Vương Tản, Hưng Trí Vương Hiện đốc xuất quân các xứ Bằng Hà, Na Sầm, Trà Vương, Yên Sinh, Long Nhã, cộng 20 vạn quân đến họp ở Vạn Kiếp theo sự điều khiển của Hưng Đạo Vương để chống quân Nguyên. Việc quân các lộ tập trung về việc Vạn Kiếp với số lượng lớn như vậy cho thấy mặc dù không chặn được giặc từ biên giới, nhưng quân Trần hầu như còn được bảo tồn nguyên vẹn. Ngoài ra, một lực lượng lớn gồm 10 vạn quân ở Hoang Diễn cũng đang sẵn sàng tham chiến. Chính Nguyên Sử cũng phải thừa nhận, sau trận Nội Bàn, Hưng Đạo Vương vẫn còn binh thuyền hơn 1.000 chiếc, đóng cách Vạn Kiếp 10 dặm. Vì vậy, dù trước mắt phải lui binh chiến lược, nhưng nhìn binh tướng ai nấy đều quyết một lòng đánh giặc và nhận rõ Hoang Diễn còn là một hậu phương vững mạnh cho cuộc chiến tranh giữ nước. Trần Nhân Tông cảm xúc viết vào đuôi thuyền hai câu thơ để động viên quân sĩ. Cối kê việc cũ ngươi nên nhớ, Hoang Diễn còn kia chục vạn quân. Cối kê cựu sự quân tu ký, Hoang Diễn do tồn thập vạn binh. Sau khi đã tập hợp được binh lực, Hưng Đạo Vương sử dụng tất cả lực lượng này dựa vào địa thế hiểm trở của vùng Vạn Kiếp và Bình Thang để lập phòng tuyến, ngăn chặn bước tiến của giặc. Hưng Đạo Vương chia quân đóng giữ Vạn Kiếp, núi Phả Lại, Bắc Giang và điều 1.000 chiến thuyền đóng cách Vạn Kiếp 10 dặm để làm thế ỷ dốc. Về phía quân Nguyên, sau khi Hưng Đạo Vương rút quân khỏi Nội Bàn, quân Trần ở các ải khác cũng đều rút lui hoặc chỉ chiến đấu cầm chừng để kìm chân giặc. nên đường tiến quân của chúng khá dễ dàng. Sau khi vượt qua được ải Di Lăng, Bôn Kha Đa cho quân tiến theo thung lũng sông Thương hội quân với Thoát Hoang trước khi tấn công vào Vạn Kiếp. Tiến đến gần Vạn Kiếp, nhận biết quân Trần tập trung binh lực lớn ở đây, lại có thủy quân hỗ trợ, Thoát Hoang dừng lại, cai quân đi tìm thuyền ở ven sông, cướp phá gỗ, lập công trường đóng chiến thuyền, thành lập đạo quân thủy do Ô Mã Nhi chỉ huy. Trên đường tiến, chúng nhặt được thư của Trần Nhân Tông gửi cho Thoát Hoang và A Lý Hải Nha, trong đó nhắc lại nội dung tờ chiếu năm 1261 của Hốt Tất Liệt như đã đề cập ở trên. Lần này, đáp lại thư của Trần Nhân Tông, A Lý Hải Nha thả sứ Đại Việt là Nguyễn Văn Hàn bị chúng giam từ trước và sai thuộc hạ mang thư tới Vạn Kiếp trao cho Trần Nhân Tông với nội dung. Triều đình đem quân đánh Chiêm Thành, nhiều lần đưa thư cho Thế Tử, bảo mở đường, chuẩn bị lương, không ngờ đã trái mệnh triều đình. Để bọn Hưng Đạo Vương đem quân chống lại, đánh bị thương quân ta. Để cho sinh linh An Nam chịu tai họa, chính là do nước ngươi làm ra. Nay đại quân qua nước ngươi, để đánh Chiêm Thành, hoàng đế truyền lệnh cho Thế Tử hãy nghĩ kỹ đi. Nước ngươi quy phụ đã lâu, nên nghĩ đến đức thương yêu to lớn của hoàng đế, mà lập tức ra lệnh rút quân mở đường, khuyên bảo trăm họ ai nấy cứ làm ăn sinh sống. Quân ta đi qua, không mảy may xâm phạm. Thế Tử hãy ra đón trấn Nam Vương, cùng bàn việc quân, nếu không đại quân sẽ đóng lại An Nam, mở phủ. Như vậy, ý đồ đã rõ của A Lý Hải Nha là buộc Trần Nhân Tông đầu hàng và âm mưu biến Đại Việt thành quận huyện của Triều Nguyên. Tất nhiên, cũng như những lần trước, thư đe dọa của A Lý Hải Nha không có kết quả. Ngày 11 tháng 2 năm 1285, Ô Mã Nhi bắt đầu chia quân tấn công Vạn Kiếp và núi Phả Lại. Một cuộc chiến ác liệt đã diễn ra trên phòng tuyến sông Bình Thang, tướng giặc là Vạn Hộ Nghê Thuần bị giết tại trận. Nguyên sử viết, ngày 6 tháng Giêng, mùa xuân năm Ất Dậu, Thiệu Bảo thứ 7 năm 1285. Ô Mã Nhi nhà Nguyên đánh vào các xứ Vạn Kiếp và núi Phả Lại. Quân Đạo Vương của A Nam đem quân chống lại ở Vạn Kiếp, bèn tiến quân đánh bại nó. Vạn Hộ Nghệ Thuần đánh chết ở Lưu Thôn. Cùng lúc, Trần Nhân Tông đem quân và hơn 1.000 chiến thuyền đến tăng viện. Cả một lực lượng lớn thủy quân và bộ binh được huy động được dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trần Nhân Tông. Ngày 14 tháng 2 năm 1285, Ô Mã Nhi chiêu Thảo Na Khai, trấn phủ Tôn Lâm Đức đem chiếc thuyền giao chiến với quân Trần ở Bình Thang. Với sự tập trung binh lực hùng hậu của hai bên, trận Bình Thang có thể xem là trận thủy chiến lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên năm 1285. Sau trận đánh ngày 14 tháng 2 năm 1285, Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương rút quân khỏi Vạn Kiếp, Phả Lại, Bình Thang, xuôi theo sông Đuống về Thăng Long, vì thấy tương quan lực lượng chưa thể chặn được bước tiến của giặc. Sau khi chiếm được Vạn Kiếp và Phả Lại, Thoát Hoang cùng A Lý Hải Nha đem quân tiến xuống vùng Vũ Ninh, nay là Quế Võ, Bắc Ninh, Đông Ngạn, Đông Anh. Tại sông Đuống, một bộ phận quân Trần đã chiến đấu kìm chân giặc, buộc Thoát Hoang phải ra lệnh dùng bè làm cầu phao, vượt sông tiến sang Gia Lâm. Trên đường tiến quân, giặc bắt được một số quân Trần, thấy có khắc chữ Sát Thác trên cánh tay. Chúng đem giết hết. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết, ngày 12 giặc đánh Gia Lâm, Vũ Ninh, Đông Ngạn bắt được quân Trần, đều có thích vào cánh tay hai chữ Sát Thác bằng mực. Về phía quân Trần, sau khi rút từ các nơi về, Hưng Đạo Vương đã tổ chức tuyến phòng ngự trên sông Hồng. Binh thuyền quân Trần bố trí dọc theo sông. Rào gỗ được dựng lên làm chiến lũy. Những cổ pháo đã chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa. Khi quân Nguyên đến bắc sông Hồng, trên trận địa, quân Trần hò reo vang dội, hô lớn thách đánh. Các cổ pháo đã nhả đạn vào đội hình của đối phương quân Nguyên tìm cách vượt sông nhưng không được. Tuy quân Trần đã bước vào trận chiến, nhưng để nắm bắt tình hình địch nhằm chuẩn bị cho phương án tác chiến tối ưu, Trần Nhân Tông muốn sai người đến trại Ô Mã Nhi giả vờ cầu hòa. Chiều 17 tháng 2 năm 1285, Đỗ Khắc Chung tình nguyện xin đảm nhận nhiệm vụ đi sứ gặp Ô Mã Nhi. Trần Nhân Tông hết sức cảm kích nói, ngờ đâu trong đám ngựa kéo xe muối lại có ngựa kỳ, ngựa ký như thế. Khi đối mặt với Ô Mã Nhi, Khắc Chung bình tĩnh ứng đối linh hoạt, khiến tướng giặc phải khâm phục. Sau một đêm ở trong trại quân Nguyên, sáng hôm sau 18 tháng 2, Khắc Chung đã trở về an toàn, mang theo những điều đã dò xét được từ bên trại giặc. Ô Mã Nhi biết mình bị lừa, cho quân đuổi theo hòng bắt Đỗ Khắc Chung, nhưng đã muộn. Nắm bắt được tình hình địch, Trần Nhân Tông quyết định tiếp tục thực hiện cuộc rút lui chiến lược về Thiên Trường. Một trận đánh đã diễn ra ngay trên bờ sông Hồng nhằm kìm chân giặc, tạo điều kiện cho triều đình, hoàng gia và quân dân thực hiện. Vườn không nhà trống, rút khỏi kinh thành Thăng Long an toàn. Khi những lực lượng cuối cùng của quân Trần ra khỏi kinh thành, đoàn binh thuyền cũng rút về xuôi, Phát Hoang và A Lý Hải Nha mới cho quân vượt sông tiến vào Thăng Long. Tuy nhiên, khi vào một tòa thành trống, quân Nguyên chỉ thấy cung thất nhẵn không, duy chỉ còn mấy tờ chiếu sắt và điệp văn của Trung Thư đều đã bị xé đi. Ngoài ra còn có một số giấy tờ đều là của các biên tướng Nam Bắc, báo cáo tin tức và tình hình chống giặc. Do vậy, Thoát Hoang không dám đóng lại trong thành mà rút qua, đóng ở phía bắc sông Hồng theo nguyên sử. Ngày Ất Dậu, 17 tháng 2 năm 1285, Thế tử An Nam Trần Nhật Huyên đem hơn 1000 chiến thuyền chống cự. Ngày Bến Tuất, 18 tháng 2 năm 1285 đánh nhau, đại phá, Nhật Huyên trốn đi. An Nam Chí Lược viết, ngày 13 Bến Tuất, Thế tử giữ trong Lô Giang lại tan rã, bỏ chạy. Trấn Nam Vương qua sông vào yến tiệc ở cung đình. Về tình hình chiến sự, từ sau khi quân Trần rút khỏi Vạn Kiếp đến khi quân Nguyên vào Thăng Long, An Nam Truyện viết khá chi tiết. Trấn Nam Vương liền cùng quan hành tỉnh, tức A Lý Hải Nha, tự mình đến Đông Ngạn, sai quân đánh, giết được rất nhiều, bắt được 20 thuyền. Hưng Đạo Vương thua chạy, quan quân buộc bè làm cầu. Sang bờ bắc sông Phú Lương, Nhật Huyên bố trí binh thuyền, dựng rào gỗ dọc theo sông. Thấy quan quân đến bờ, lập tức nổ pháo, hô lớn thách đánh. Đến chiều lại sai Nguyễn Phụng Ngự, có lẽ là Đỗ Khắc Chung như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã viết, mang thư đến Trấn Nam Vương và quan hành tỉnh, xin rút đại quân. Hành tỉnh lại đưa thư trách, rồi lại tiến quân. Nhật Huyên liền bỏ thành chạy, đồng thời sai Nguyễn Hiệu đem thư xin lỗi và biếu Phương Vật, cùng xin rút quân. Hành tỉnh lại đưa thư chiêu dụ, rồi điều quân sang sông, đóng ở dưới thành An Nam. Hôm sau, Trấn Nam Vương vào quốc đô nước đó, cung thất đều trống trơn, chỉ lưu lại mấy tờ chiếu sắt và mấy lá thư của hành tỉnh, tất cả đều bị xé nát. Đoạn sử liệu trên đây giúp chúng ta nắm bắt được nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh của vua tôi Triều Trần. Một là chiến lược chung của Triều Trần lúc này là rút lui chiến lược. Bình Thang tuy là một trận thủy chiến lớn do đích thân Trần Nhân Tông chỉ huy, song chưa phải là trận quyết chiến chiến lược mà là trận vận động chiến, đánh để chủ động rút lui, nhử địch vào nơi mình muốn. Do đó, khi Thoát Hoang cho quân làm cầu phao vượt sông Phú Lương, tức sông Hồng vào Thăng Long, Trần Nhân Tông đích thân chỉ huy quân lập phòng tuyến ngăn giặc. Trong khi nắm rõ thế giặc mạnh, mặc dù quân sĩ đã nổ pháo hô to đòi đánh, Trần Nhân Tông vẫn chủ động cho lui binh. Hai là, tuy đã khai pháo thách đánh, nhưng trong chừng mực nhất định, Trần Nhân Tông vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với tướng lĩnh quân Nguyên. Việc cử sứ đưa thư sang trại Ô Mã Nhi xin hòa, thực chất chỉ là cái cớ để dò xét tình hình địch phục vụ cho ý đồ chiến lược đã được vạch ra ở Hải Đông. Việc Ô Mã Nhi chấp nhận tiếp sứ Đại Việt và A Lý Hải Nha liên tiếp gửi thư cho Trần Nhân Tông cho thấy tương quan lực lượng đôi bên lúc này chưa đến mức bất lợi hoàn toàn cho quân Trần. Bởi lực lượng vẫn hầu như còn nguyên. Sau cuộc rút lui chiến lược từ Bình Thang về Thăng Long. Mặt khác, do vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của vua tôi Triều Trần, vượt quá dự tính ban đầu của tập đoàn tướng lĩnh quân Nguyên, nên buộc chúng phải chuyển sang kết hợp sức mạnh quân sự với đe dọa ngoại giao, hòng buộc vua Trần phải chịu đầu hàng. Ba là, việc Triều Trần thực hiện vườn không nhà trống, rời bỏ kinh thành Thăng Long là một bất ngờ đối với chính Thoát Hoang và A Lý Hải Nha. Sau khi quân Trần rút lui, A Lý Hải Nha đưa quân vượt sông, nhưng chưa dám vào Thăng Long mà đóng ở ngoài. Đợi tới hôm sau chờ Thoát Hoang đến mới vào thành. Nhưng trước tòa thành trống trơn, chúng cũng không dám đóng lại mà rút về bên kia sông đề phòng bị quân Trần tập kích. Đây cũng chính là một thành công về mặt chiến thuật của quân Trần. Khi đại quân Trần đang trên đường rút khỏi Thăng Long, trên mặt trận Tây Bắc, ở trại Thu Vật, nay là huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, quân của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật giao chiến với đạo quân của Nasiruddin. Sau vài một trận, nhận thấy chưa thể chặn được bước tiến của Giật, Trần Nhật Duật chủ động lui binh để bảo toàn lực lượng. Quân của Nhật Duật đi thuyền xuôi sông chảy, quân Nguyên đuổi từ từ theo dọc hai bờ sông. Thấy vậy, Nhật Duật cho rằng phạm đuổi thì cần nhanh, nay giặc tiến từ từ sợ có tiền quân chắn ngang phía trước. Lính trinh sát được phái đi thăm dò tình hình, về báo có quân Nguyên chặn ở hạ lưu. Trần Nhật Duật liền cho quân bỏ thuyền lên bộ, do đó thoát khỏi sự phục kích của giặc và rút lui an toàn. Ngày 20 tháng 2 năm 1285, một ngày sau khi Thoát Hoang vào Thăng Long, quân Trần Nhật Duật về đến Bạch Hạc, cắt tóc, làm lễ tuyên thệ, nguyện lấy lòng trung, báo ơn vua rồi về thiên trường hội quân với Trần Nhân Tông. Sau khi chiếm được Thăng Long, Thoát Hoang một mặt sai Vạn Hộ Lý Ban Hiến và Lưu Thế Anh đem quân mở đường từ Vĩnh Bình vào An Nam. Mỗi 30 dặm lập một trại, mỗi trại đóng quân 300 tên để trấn giữ và tuần tra, lại sai Thế Anh dựng đồn, chuyên đôn đốc công việc của trại, trạm, nhằm củng cố những vùng đã chiếm được, đề phòng tuyến giao thông liên lạc, tiếp tế từ hậu phương bị quân Trần cắt đứt. Mặt khác, Thoát Hoang khẩn trương tung quân truy kích quân Trần. Hữu Thừa Côn Trết cùng Vạn Hộ Mang Khu Đai và Bôn Kha Đa đuổi theo đường bộ. Tả Thừa Lý Hằng và Ô Mã Nhi đuổi theo bằng đường thủy. Quân Trần chặn đánh một số trận nhằm kìm chân giặc, hỗ trợ cho cuộc lui binh được an toàn, nổi bật là các trận Đà Mạc và Hải Thị. Đà Mạc hay Thiên Mạc và sau này gọi là Mạn Trù, là một bãi đất nằm ven sông Hồng thuộc tỉnh Hưng Yên ngày nay. Tại đây, quân Trần dưới sự chỉ huy của tướng Trần Bình Trọng đã chiến đấu rất dũng cảm để bảo vệ đường rút. Nhưng vì địch mạnh, quân Trần ít, Trần Bình Trọng đã sa vào tay giặc. Trước mọi thủ đoạn đe dọa và dụ dỗ của đối phương, Trần Bình Trọng không hề khuất phục. Ông tuyệt thực không trả lời những câu dò của hỏi giặc. Khi chúng mưu toan mua chuộc ông bằng tước vương, ông đã hiên ngang thét lớn: "Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc." Không khuất phục được Trần Bình Trọng, ngày 26 tháng 2 năm 1285, giặc đã giết ông. Tại cửa Hải Thị, cửa sông Luộc gặp sông Hồng, quân Trần đóng cọc, đắp bờ chặn sông để chống giặc. Khi hai cánh quân của Lý Hằng và Côn Trết tiến đến Hải Thị, quân Trần đã nghênh chiến khá dữ dội nhưng vẫn không ngăn chặn được giặc. An Nam Chí Lược viết: "Thế tử lui giữ ải Hải Thị làm cừ ở phía tây bờ sông để chống giữ, quân nhà Nguyên từ trên và dưới sông bắn tên vào khiến quân lính tan hết." Sau khi rút về thiên trường, Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương lo củng cố bổ sung lực lượng để chuẩn bị cho cuộc phản công chiếm lại Thăng Long. Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương thấy rằng cần phải bảo vệ phòng tuyến phía nam, tránh cho quân Trần rơi vào thế bất lợi khi lọt giữa hai gọng kìm nam bắc của quân Nguyên. Vì vậy, mặc dầu trước đây Trần Nhân Tông đã để lại một lực lượng lớn ở Nghệ An và Diễn Châu, Hoang Diễn do Tồn Thập Vạn Binh giao cho Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang chỉ huy, nhưng nay thấy cần phải tăng cường thêm lực lượng để bảo vệ phía nam. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật vừa mới từ Lộ Tuyên Quang về đã được lệnh đưa quân vào Nghệ An. Chương Hiến Hầu Trần Trần Kiện cũng được lệnh đem quân vào giữa Thanh Hóa. Tiếp theo, ngày 5 tháng 3 năm 1285, Trần Nhân Tông cử thêm Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải vào Nghệ An để cùng Trần Nhật Duật chỉ huy quân sĩ. Về phía quân Nguyên, do phải lập đồn trại để đảm bảo con đường tiếp viện từ Trung Quốc sang, nên lực lượng của chúng càng phân tán. Các đồn trại đóng rải rác khắp nơi trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của các đội dân binh địa phương và những cánh quân được Hưng Đạo Vương phân công ở lại tiếp tục hoạt động sau lưng địch. Tình hình này đã làm cho Thoát Hoang và A Lý Hải Nha phải chật vật đối phó. Rải quân ra thì quá mỏng, co cụm lại thì không tránh được tình trạng bị bao vây. Cánh quân của Nasiruddin từ Vân Nam kéo xuống, hội quân với Thoát Hoang nhưng tình thế vẫn không thể thay đổi. Trong tình hình đó, Hưng Đạo Vương và Phạm Ngũ Lão đem hơn 1.000 thuyền chiến từ Long Hưng, Thái Bình, ngược sông Thái Bình, lên đóng ở Vạn Kiếp, tạo ra một gọng kìm tấn công quân Thoát Hoang từ phía Bắc. Phối hợp với cánh quân phía Nam ở Thiên Trường lên theo đường sông Hồng, chặn đường rút lui của địch. Khi được tin Hưng Đạo Vương đem binh thuyền về Vạn Kiếp, Thoát Hoang và A Lý Hải Nha hoảng sợ, viết thư cầu cứu Triều Nguyên cho Tăng Viện. Theo Nguyên Sử, tháng 3 ngày Bính Tý, Kinh Hồ Chim Thành hành tỉnh tức A Lý Hải Nha, xin thêm quân. Lúc bấy giờ, Trần Nhật Huyên trốn về hai xứ Thiên Trường và Trường Yên. Binh lực lại tập hợp. Hưng Đạo Vương đem hơn 1.000 chiến thuyền về nhóm ở Vạn Kiếp, còn Nguyễn Lộc thì ở Vĩnh Bình, mà quan quân thì đi xa lại đánh lâu treo lơ lửng ở giữa. Quân của Toa Đô và Đường Cổ Đãi lại đến không đúng lúc nên xin thêm quân. Vua cho đi đường thủy là nguy hiểm, ra lệnh cho quân Tăng Viện đi theo đường bộ. Như vậy, về phía quân Nguyên, khi Toa Đô chưa kịp ra Bắc, đại quân của Thoát Hoang lâm vào thế bị quân Trần bao vây từ ba hướng. Hướng phía Bắc do Nguyễn Lộc phụ trách, hướng phía Đông do Hưng Đạo Vương chỉ huy, và hướng phía Nam có hai vua Trần, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật. Hướng phía Bắc có vai trò đánh quấy rối, tiêu hao sinh lực địch, cắt đứt con đường liên lạc từ Trung Quốc sang. Hướng phía Đông có vai trò chặn ngã rút lui của quân Nguyên, đồng thời chặn quân tiếp viện của chúng, khiến chúng đi đường thủy là nguy hiểm. Riêng mũi phía Nam, đại quân Trần tập trung là mặt trận chủ yếu, song ở đây lại nảy sinh một số phức tạp trong một bộ phận giới quý tộc triều Trần. Khi quân Nguyên tiến công ra Thanh Hóa, một bộ phận trong giới quý tộc lãnh đạo chính trị và quân sự lại hoang mang, mất niềm tin vào sự nghiệp kháng chiến của dân tộc, đã ra đầu hàng giặc, đầu tiên là Trần Kiện cùng thuộc hạ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết, tháng 2, ngày Giáp Thìn mùng 1, con thứ của Tĩnh Quốc Đại Vương Quốc Khang là Thượng Vị Chương Hiến Hầu Trần. Và lưu thuộc là bọn Lê Trắc, tức là Lê Tắc, tác giả của An Nam Chí Lược, đem cả quân đầu hàng quân Nguyên. Về sự kiện này, An Nam Chí Lược tường thuật kỹ hơn, cốt để bào chữa cho hành động đầu hàng giặc của Trần Kiện. Đại Vương Giảo Kỳ, hữu thừa Toa Đô, tả thừa Đường Cổ Đãi, chính Hắc Đính, vâng lời chiếu chỉ, do Cham Ba kéo quân tới. Vào phủ Bố Chính đánh mặt sau, Thế Tử sai em là Chiêu Văn Vương, Trần Duật Hầu, Trịnh Đình Toản chống cự ở Nghệ An, nhưng bị thua chạy. Thế Tử thế đã nguy cấp, sai con người anh là Chương Hiến Hầu Trần Kiện nghênh chiến tại Thanh Hóa. Dằn dai lâu ngày rồi sức yếu, lại không có quân tiếp viện, Chương Hiến Hầu bèn cùng bọn Lê Tắc kéo quân đầu hàng. Việc Trần Kiện có trong tay 10.000 quân mà hàng giặc, rồi lại dẫn đường cho quân Nguyên tấn công quân Trần, làm cho tình hình mặt trận phía Nam càng xấu thêm. Trong khi một bộ phận quý tộc đầu hàng giặc, thì nhân dân khắp nơi vùng lên chống giặc, bảo vệ quê hương. Ở biên giới phía Bắc, Nguyễn Lộc, hoặc tên khác là Nguyễn Thế Lộc, là một hào trưởng dân tộc Tày, được Triều Trần cử làm quản quân. Cánh quân của ông gồm nhiều chiến sĩ người Tày, nhưng cũng có một bộ phận là quân triều đình. Gia nô của Trần Quốc Tuấn là Nguyễn Địa Lô cũng có mặt trong cánh quân này. Khi quân Nguyên tiến vào biên giới Đại Việt, Nguyễn Lộc trấn giữ vùng châu Thất Nguyên, huyện Tràng Định, Lạng Sơn hiện nay. Sau khi quân Nguyên vượt qua Lạng Sơn, cánh quân của Nguyễn Lộc đã mở rộng hoạt động ra cả một vùng rộng lớn của từ trại Vĩnh Bình, đất huyện Văn Lãng và huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, cho đến ải Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Ngay tại kinh thành Thăng Long, mặc dù quân triều đình rút đi, nhưng nhân dân làng Cổ Sở lại tiếp tục đào hào dựng lũy, lập làng chiến đấu. Ở Thanh Hóa, nhân dân Hưng Yên, Quảng Xương dưới sự chỉ huy của đại toát Lê Mạnh đã chống cự quyết liệt bước tiến của Toa Đô. Hữu thừa tướng giặc là Toa Đô tiến quân vào Hương này. Ông đem người trong Hương chặn giặc ở bến Cổ Bút. Hai bên đánh nhau, giặc cơ hồ không rút chạy được. Nhưng vì có kẻ gian hàng giặc chỉ đường nên nhà cửa của ông bị đốt phá. Sau khi đầu hàng giặc, ngày 13 tháng 3 năm 1285, Trần Kiện dẫn đường cho Giảo Kỳ tấn công Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải ở bến Phú Tân. Về phía quân Trần tham gia chỉ đạo chiến đấu ở Thanh Hóa lúc này còn có Văn Túc Vương Đạo Tái, Tá Thiên Vương Đức Việp. Trong trận này, Chiêu Hiếu Vương và Đại Liêu Hộ Hy sinh, Trần Quang Khải buộc phải lui binh. Toa Đô, Giảo Kỳ chiếm được Nghệ An, Thanh Hóa. An Nam Chí Lược viết, ngày Kỷ Dậu mồng 6, Giảo Kỳ xuất. Bọn Chương Hiến đầu, đánh phá quân của người em thế tử là Thái Soái Trần Khải tại bến đò Phú Tân. Chém ngàn người, Thanh Hóa và Nghệ An đều đầu hàng. Hình thái chiến tranh lúc này cực kỳ nguy hiểm đối với quân Trần. Đạo quân chủ lực của Thoát Hoang tuy rơi vào thế bị bao vây nhưng dựa vào quân Đông vẫn liên tiếp tấn công, gây sức ép đối với quân Trần. Thực tế, đó cùng với việc Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải không chặn được Toa Đô ở mặt trận phía Nam, đã khiến tình thế quân Trần trở nên bất lợi, rơi vào thế bị bao vây. Đứng trước sự hiểm nghèo ấy, Trần Nhân Tông buộc phải sử dụng tới phương sách hoãn binh chi kế. Vua sai Trung Hiến Hầu Trần Dương đến gặp Thoát Hoang cầu hòa và sai cận thị Đào Kiên đem dân công chúa An Tư, em ruột Thượng Hoàng Thánh Tông, làm vật cống nạp cho Thoát Hoang. Thoát Hoang đã giam giữ Trần Dương và đòi Trần Nhân Tông phải đích thân đến gặp. Tất nhiên, yêu cầu này của Thoát Hoang không được đáp ứng. An Nam Chí Lược chép, vua Trần sợ, khiến người trong họ là Trung Hiến Hầu Trần Dương xin hòa. Lại sai kẻ cận thị là Đào Kiên đưa bà chúa. Vua cho em Trấn Nam Vương xin hòa giải. Nhà Nguyên khiến ngại thiên, hộ qua tuyên lời dụ nói, đã muốn xin hòa, sao không thân hành tới mà bàn luận thế tử không nghe. Trong lúc việc hoãn binh đang được Trần Nhân Tông tiến hành, thì Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải sau khi không chặn được Toa Đô đã rút về hội quân cùng vua Trần. Cùng lúc, Hưng Đạo Vương sau khi đưa quân tái chiếm Vạn Kiếp, thấy tình hình chưa thể mở cuộc phản công được, cũng đã rút trở lại Thiên Trường. Như vậy, hầu như toàn bộ chủ lực quân Trần đã tập trung về Thiên Trường và bị rơi vào thế bị bao vây bởi hai gọng kìm của Thoát Hoang và Toa Đô. Trước tình thế ấy, Trần Nhân Tông và Trần Hưng Đạo quyết định thực hiện một cuộc rút lui chiến lược về các lộ phía đông, vùng ven biển Hải Phòng, Quảng Ninh hiện nay, là nơi mà lực lượng của quân Nguyên chưa vối tới. Chờ cho đạo quân của Toa Đô ra hết phía Bắc, hội quân với Thoát Hoang, rồi vua tôi Triều Trần sẽ vòng vào Thanh Hóa tái chiếm lại những vùng giặc đã đi qua. Nếu thực hiện thành công kế hoạch này, quân Trần sẽ thoát khỏi thế bị bao vây, rồi dựa vào hậu phương hoang diễn để đối phó với toàn bộ quân địch ở mặt trận phía Bắc. Thực hiện kế hoạch, hai vua Trần từ Thiên Trường ra cửa biển Giao Hải, cửa sông Hồng ở huyện Giao Thủy, Nam Định, đi theo đường biển, ngược lên phía Bắc, rồi quay vào Tam Trĩ, huyện Ba Chẻ ở Quảng Ninh. Quân Nguyên đuổi đến cửa Giao Hải thì mất dấu. Đến Tam Trĩ, Trần Nhân Tông sai đem thuyền ngự đi ra cửa Ngọc Sơn, mũi biển gần Móng Cái, Quảng Ninh hiện nay, để đánh lừa giặc. Ngày 7 tháng 4 năm 1285, Trần Nhân Tông đã đi bộ từ Nam Trĩ về Thủy Chú, Quảng Ninh, lấy thuyền đi ra cửa Nam Triệu, sông Bạch Đằng, qua biển Đại Bàng, tức vùng biển trước cửa Văn Ức, rồi vào Thanh Hóa. Lúc này Toa Đô cũng đem quân từ Thanh Hóa ra đến Trường Yên. Trên đường tiến, Toa Đô đã bắt được một số quan lại, Triều Trần và một số người Tống sang lánh nạn. Một bộ phận quân Toa Đô do Giảo Kỳ và Đường Cổ Đãi chỉ huy tiến ra hội quân với Thoát Hoang, lúc này đang đóng ở Thiên Trường. Do nắm được tin vua Trần đã ra Hải Đông, Quảng Ninh nên Thoát Hoang thấy không cần phải đánh ép hai mặt nữa. Vả lại, y cũng chưa muốn tập trung quân do vấn đề lương thực lúc này đang rất khó khăn. Vì vậy, Thoát Hoang ra lệnh cho Toa Đô đóng quân lại Trường Yên để tự túc lương thực, có nghĩa là tự kiếm lương ăn. Từ Thiên Trường, Thoát Hoang ra lệnh cho Lý Hằng, Ô Mã Nhi, Đường Cổ Đãi đem quân đuổi theo vua Trần. Nhưng đến ngày 15 tháng 4 năm 1285, khi đội quân này đến Tam Trĩ, thì thần Trần Nhân Tông đã rời khỏi nơi đây và đến Thanh Hóa từ lâu. Khi đại quân Trần rút khỏi miền Bắc, thêm một bộ phận quan lại, Tôn Thất Trần hèn nhát. Nhân cơ hội này đã ra hàng giặc, Như Văn Chiêu, Hầu Trần Văn Lộng cùng một số quan lại nhà Tống, Lưu Vong như Tham Chính Họ Tăng, Tô Bảo Chương, Trần Đinh Tôn. Ngày 21 tháng 4 năm 1285, đến lượt Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc cùng con là Nghĩa Quốc Hầu và gia thuộc là Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long đem cả gia đình ra hàng giặc. Dù có thêm một số quý tộc Trần đầu hàng nhưng tình thế quân Nguyên lúc này không có gì sáng sủa hơn. Đuổi theo vua Trần không kịp, lương thực lại thiếu thốn, Thoát Hoang cho hội tướng Tá Bàn kế sách khắc phục. Lý Hằng nhận thấy vị trí xung yếu của Thiên Trường nên đề nghị đóng quân ở đây, tích trữ lương thực, ngăn chặn cuộc phản công của quân Trần. Ý kiến của Lý Hằng không được chấp nhận bởi các tướng khác sợ đóng quân phân tán nhiều nơi, dễ bị quân Trần tập kích. Thoát Hoang đem đại binh về đóng ở Thăng Long và các cứ điểm dọc sông Hồng. Trong số này có cả Giảo Kỳ, Đường Cổ Đãi và số Tôn Thất Trần đầu hàng giặc. Đồng thời ra lệnh cho Toa Đô lúc này đang đóng ở Trường Yên quay vào tấn công Thanh Hóa. Để hỗ trợ cho Toa Đô, Thoát Hoang cử Ô Mã Nhi đem 1.300 quân và 60 chiến thuyền vào phối hợp. Cánh quân của Toa Đô chinh chiến lâu ngày, sức lực mệt mỏi, lương thực thiếu thốn, chưa kịp yên một chỗ, nay được lệnh quay trở lại nơi chúng vừa vượt qua nên không thể nào tiến nhanh được. Và do đó, nhiệm vụ mà Thoát Hoang giao cho, Toa Đô đã không thể nào hoàn thành theo kế hoạch được. Trong lúc đó, mùa hè đến khiến quân Nguyên gặp phải những khó khăn mới. Quân lính ốm đau rất nhiều do gặp lúc nắng mưa, bệnh dịch hoành hành. Không chỉ thế, mùa mưa nhiệt đới còn làm cho quân Nguyên khốn khổ. Vì nước lụt dâng to ngập ướt doanh trại. Về phía Đại Việt, khắp nơi trong nước, nhân dân phối hợp với quân chủ lực, thực hiện vườn không nhà trống, đánh trả quyết liệt, không cho giặc tự do cướp phá, khiến quân Nguyên càng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng hơn nữa. Tháng 5, 1285, Thoát Hoang sai Măng Lai Xin Băng đưa bọn Việt gian Chương Hiến Hầu Trần Kiện, Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoảng và em là Minh Thành Hầu, con của Chiêu Quốc Vương, Trần Ích Tắc là Nghĩa Quốc Hầu cùng gia thuộc sang Trung Quốc. Khi đến Lạng Sơn, đội dân binh người Tày do Nguyễn Thế Lộc và Nguyễn Lĩnh chỉ huy phối hợp với một bộ phận quân triều đình tập kích chúng ở trại Ma Lục vùng Chi Lăng, giết chết Trần Kiện, thu toàn bộ tư trang hành lý. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: bọn Kiện về Yên Kinh, thổ hào ở Lạng Giang là bọn Nguyễn Thế Lộc và Nguyễn Lĩnh đánh chặn ở trại Ma Lục. Gia nô của Hưng Đạo Vương là Nguyễn Địa Lô bắn chết Kiện. Thực đem xác Kiện để lên mình ngựa trốn đi trong đêm, chạy được mấy mươi dặm đường đến Khâu Ôn chôn tại đấy. Trần Tú Hoảng thoát sang được biên giới, Nghĩa Quốc Hầu chạy trốn trở lại doanh trại quân Nguyên. Chiến thắng Ma Lục đã đập tan ý đồ sử dụng lâu dài tập đoàn Việt Giang của Triều Nguyên, mở ra bước ngoặt mới, chuyển cuộc tranh về quốc năm 1285 sang giai đoạn phản công. Vào lúc quân Nguyên đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết, thiếu thốn lương thực và sự tập kích quấy rối của quân Trần. Từ Thanh Hóa, Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương nhận thấy thời cơ phản công đã đến. Tháng 5 1285, một bộ phận quân do hai vua Trần trực tiếp chỉ huy chốt giữ Thanh Hóa nhằm kìm chân Toa Đô, còn Hưng Đạo Vương, Chiêu Minh Vương, Trần Quang Khải, Chiêu Văn Vương, Trần Nhật Duật đem binh thuyền vượt qua vùng chiếm đóng của quân Nguyên tiến ra Bắc. Trước đây, khi tương quan lực lượng và tình thế trên chiến trường đang bất lợi cho quân Trần, Trần Nhân Tông chủ trương rút vào Thanh Hóa để tránh cùng một lúc phải đối phó với hai gọng kìm địch. Đồng thời để củng cố lực lượng, nay vua chủ trương tiến ra Bắc nhằm cắt đôi lực lượng đối phương, không cho Thoát Hoang và Toa Đô hội quân được với nhau. Mục tiêu tấn công trước hết của quân Trần là các căn cứ quân Nguyên đóng dọc theo khúc sông Hồng chạy qua Hưng Yên ngày nay. Chiếm được phòng tuyến này, quân Trần có thể tiến đến việc chia cắt giữa đạo quân của Toa Đô và đạo quân Thoát Hoang, tạo tiền đề cho việc chiếm lại Thăng Long. Bộ phận quân Nguyên đóng dọc sông Hồng do Giảo Kỳ và Đường Cổ Đãi chỉ huy là cánh quân điều động Chambara, sau một quãng đường dài hành quân từ Ô Lý ra đến Thiên Trường rồi lại quay trở vào Thanh Hóa truy kích vua Trần, nay vô cùng mệt mỏi, đúng như Trần Nhân Tông nhận định. Bọn giặc nhiều năm đi xa, quân nhu chở đi vạn dặm thế rồi mỏi mệt. Lấy nhàn chống mệt, trước hết hãy làm chúng nhục chí, thì ắt là đánh bại được chúng. Vì vậy, trước tiên Trần Nhân Tông chọn cánh quân Nguyên này làm mục tiêu tấn công. Tháng 5 1285, Hưng Đạo Vương đem quân tấn công vào đồn A Lỗ, nằm gần chỗ sông Hồng nối với sông Luộc ngày nay. Không chống nổi sức tấn công của quân Trần, tướng Nguyên giữ đồn này là Vạn Hộ Lưu Thế Anh phải bỏ chạy. Cùng lúc, Chiêu Thành Vương, Hoài Văn Hầu, tướng quân Nguyễn Khoái tấn công quân Nguyên ở bến Tây Kết. Chiêu Văn Vương đánh tan quân Nguyên ở cửa Hàm Tử. Sau chiến thắng Hàm Tử, Chiêu Minh Vương Quang Khải, Hoài Văn Hầu Quốc Toản chỉ huy hai cánh quân thủy bộ tấn công vào Chương Dương và Thăng Long. Chương Dương bị hạ, địch co cụm lại ở Thăng Long. Từ các mặt thủy bộ, quân Trần tiến vào vây chặt Thăng Long, tấn công dữ dội. Quân Nguyên cố giữ thành nhưng khả năng chống cự ngày càng giảm sút, nguy cơ bị tiêu diệt đến gần. Sử liệu thời Nguyên phản ánh rõ tình hình địch trong thành Thăng Long. Thủy lục đến đánh vào đại doanh, vây thành mấy vòng. Tuy chết nhiều nhưng quân tăng thêm càng trở nên đông. Quan quân đánh rất khốn đốn, thiếu thốn khí giới đều hết. Đứng trước tình hình bế tắc đó, Thoát Hoang và A Lý Hải Nha đã triệu tập bộ tham mưu để tìm cách đối phó với quân Trần. Song do người giao chống đánh quan quân chỉ quân Nguyên, tuy mấy lần thua tan, nhưng quân tăng càng đông, quan quân mỏi mệt, tử thương cũng nhiều, quân mã Mông Cô không thể nào thi thố được tài năng. Thoát Hoang đi đến quyết định rút bỏ Thăng Long, sang đóng ở bờ bắc sông Hồng. Như vậy, cuối tháng 5 1285, chỉ sau một thời gian ngắn phản công, quân Trần đã giải phóng Thăng Long. Ở mặt trận phía nam, để phối hợp với cuộc phản công của Hưng Đạo Vương, đầu tháng 6 1285, hai vua Trần kéo quân từ Thanh Hóa ra, đánh tan quân Nguyên ở Trường Yên, chém được đầu giặc vô số, buộc Toa Đô phải rút quân. Trên đà chiến thắng sau khi giải phóng Thăng Long, quân Trần tiếp tục tấn công quân Nguyên. Hưng Đạo Vương và Hưng Ninh Vương, Trần Tung đem hai vạn quân chặn đánh quân Nguyên tại Quế Võ, Bắc Ninh. Tướng tiên phong Vạn Hộ Lưu Thế Anh, kẻ mới bị đánh bại ở La Hổ, tiếp tục bị đánh rơi tả. Khi đạo quân của Thoát Hoang buộc phải vượt sông Như Nguyệt, Bắc Ninh để tìm đường về Vạn Kiếp, đội quân của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đã phục sẵn đổ ra chặn đánh quyết liệt. Bị đánh vào lúc đang vượt sông, đạo quân của Thoát Hoang lại một lần nữa bị thiệt hại nặng nề. Bị thua to ở sông Như Nguyệt, quân Thoát Hoang hốt hoảng rút về phía Vạn Kiếp. Tại đây chúng sa vào trận phục binh sẵn của Hưng Đạo Vương. Bị sông Thương chặn trước mặt, quân Nguyên phải bắt cầu phao để vượt. Cánh quân của Đường Cổ Đãi chưa kịp qua hết thì phục binh quân Trần từ trong rừng đổ ra đánh vào sườn giặc. Bị đánh bất ngờ, quân Nguyên rối loạn, giẫm đạp nhau bỏ chạy, làm cầu phao gãy, bị chết đuối nhiều, Đường Cổ Đãi thoát chết. Trận vạn kiếp đã làm cho đạo quân Thoát Hoang hoảng loạn. Tiền quân tan tác, hậu quân rệu rã. Thoát Hoang phải sai Lý Hằng cố gắng chỉ huy đám tàn quân này, mở đường máu rút chạy về hướng Lạng Sơn. Trong lúc đó, trên tuyến biên giới, quân Trần đã mai phục ở những nơi hiểm yếu sẵn sàng tiêu diệt địch khi chúng rút chạy về Trung Quốc. Tại Vĩnh Bình, quân của Hưng Vũ Vương Nghiễn sử dụng tên độc bắn dữ dội khiến Thoát Hoang phải chui vào ống đồng, buộc quân lính khiêng chạy. Lý Hằng bị trúng tên độc vào đầu gối, được vệ sĩ cõng chạy đến biên giới thì chết. Tỳ tướng của Hằng là Lý Quán bị trúng tên chết tại chỗ. Trong khi Thoát Hoang và A Lý Hải Nha đang rút chạy, cánh quân phía Tây Bắc của Nasiruddin cũng rút lui. Khi ngang qua huyện Phù Ninh, nay thuộc Phong Châu, Phú Thọ, chúng vấp phải sức chiến đấu mãnh liệt của lực lượng dân binh do phụ đạo Hà Đạt chỉ huy. Du binh giặc đến huyện Phù Ninh, viên phụ đạo huyện ấy là Hà Đạt, lên núi Ti Sơn cố thủ. Giặc đóng ở động Cự Đà, Hà Đạt lấy tre đan thành những hình người to lớn cho mặc áo. Cứ đến chiều tối thì dẫn ra dẫn vào, lại dùi thủng cây to, cắm tên người lớn vào giữa lỗ để giặc ngờ là sức bắn khỏe, xuyên suốt được. Giặc sợ không dám đánh nhau với Đặc. Quân Trần hăng hái xông ra đánh bại được giặc. Đặc đuổi đánh đến A Lạp, bắt cầu phao qua sông, hăng đánh phá tử trận. Em là Chương bị giặc bắt, lấy trộm được cờ xí, y phục của giặc trốn về, đem dâng lên, xin dùng cờ ấy giả làm quân giặc. Đến doanh trại giặc, giặc không ngờ là quân Trần, do vậy ta cản phá được chúng. Cùng thời gian này, ở phía Nam, sau chiến thắng Trường Yên, hai vua Trần cũng cho quân tiến ra Bắc, truy kích đạo quân của Toa Đô đang trên đường rút chạy ra Thăng Long, hội quân với Thoát Hoang. Không biết Thoát Hoang đã rút bỏ Thăng Long, ngày 21 tháng 6 năm 1285, Toa Đô, Ô Mã Nhi theo đường biển vào sông Hồng, ngược lên sông Thiên Mạc. Ba ngày sau, 24 tháng 6 năm 1285, vua Trần đưa quân tiến đánh Toa Đô. Đến Đại Mang Bộ, tướng Nguyên là tổng quản Trương Hiển ra hàng. Quân Trần tiếp tục tiến lên Tây Kết, đánh tan quân giặc, giết và làm bị thương rất nhiều. Toa Đô bị chém đầu, Ô Mã Nhi và Vạn Hộ Lưu Khê đi thuyền nhẹ trốn thoát ra biển. Thế là sau hơn một tháng, bằng những trận phản công quyết liệt, vua tôi Triều Trần đã lập nên những chiến công vang dội có ý nghĩa chiến lược. Các trận Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, Thăng Long, Vạn Kiếp đã quét sạch 50 vạn quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên năm 1285 kết thúc thắng lợi. Ngày 9 tháng 7 năm 1285, Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông cùng triều đình và nhân dân trở về Thăng Long. Trong ngày vui chiến thắng, Thượng tướng Trần Quang Khải đã cảm khái hạ bút viết mấy dòng thơ ca ngợi những chiến công oanh liệt và tin tưởng ngày đất nước thăng hoa ở phía trước. Bến Chương Dương cướp giáo, cửa Hàm Tử bắt thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy muôn thu. Đoạt sáo Chương Dương độ, cầm hồ Hàm Tử quan, Thái Bình tu nỗ lực, vạn cổ cửu giang sơn.